trong một cái xã hội không có luật pháp, cái nhà nước xã hội chủ nghĩa, và do đó mà Võ Nguyên Giáp phải kêu gọi cái xã hội, thì đúng là như thế. Do cái điều kiện hiện nay là Ban Kiểm tra Trung ương thì tê liệt, Bộ Chính trị thì yếu đuối, ông Nông Đức Mạnh thì là không có phe phái nào đưa lên mà ông từ chối hai lần, thế nhưng mà ép ông phải nhận, và ông cũng chỉ cam kết là nhận tạm thôi. Thế do đó cho nên là hiện nay coi như là không có người lãnh đạo cao nhất, không có lãnh tụ, tức là đáng lẽ ra phải có một lãnh tụ để khi có tranh chấp nội bộ gì đấy là người đó phải có ý kiến cuối cùng, hoặc là người đó đứng ra hòa giải những ý kiến đó. Nhưng hiện nay là ông Nông Đức Mạnh là không có đủ sức, đủ trình độ, đủ uy tín, đủ trí tuệ để mà làm cái việc chỉ đạo, lãnh tụ và hòa giải như thế. Cho nên đây là một cái nhược điểm rất lớn như thế. Thế còn thì đại hội 10 sẽ đi đến như thế nào? Thì tôi nghĩ là hiện nay chúng ta cần phải tận dụng. Tức là độ 1-2 tháng nữa, Trung ương lần thứ 12 sẽ họp. Sau đó sẽ công bố những văn kiện dự thảo. Có 4 văn kiện lớn. Văn kiện thứ nhất quan trọng nhất là báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 trình bày trước Đại hội khóa 10. Đấy là cái văn kiện quan trọng nhất. Nó kiểm điểm 5 năm qua và nó định hướng cho 5 đến 10 năm tới. Đấy là cái văn kiện quan trọng nhất. Văn kiện thứ hai là cái phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2006 đến 2010. Thì gần như là một cái kế hoạch 5 năm. Thế rồi báo cáo về xây dựng đảng. Làm như thế nào, xây dựng ra làm sao, chấn chỉnh lại như thế nào. Cái thứ tư là báo cáo về sửa đổi điều lệ của đảng. Đấy. Thế thì có 4 cái văn kiện. Thế và 4 cái văn kiện này cũng như các cái đại hội trước là sẽ công bố công khai để từ cơ sở rồi lên thảo luận. Thế thì từ đại hội đảng của chi bộ sẽ thảo luận từ tháng 7. Thế thì cấp quận huyện là phát biểu từ tháng 9. Thế thì thành phố và tỉnh thì tháng 11 và đến đầu năm sau là cấp toàn quốc. Toàn quốc là có quân đội trong toàn quốc, công an trong toàn quốc, các cơ quan của đảng trong toàn quốc. Thế thì một số ngành trong toàn quốc. Rồi cuối cùng để đến tháng 5 hay tháng 6 là đại hội đảng toàn quốc gồm có độ chừng 2.000 người đại biểu và bầu ra 150 ủy viên trung ương. Thế thì tôi xin lưu ý các bạn là thế này, năm nay đó tất cả các văn kiện của những đại hội trước là người ta cho qua hết. Nói thật với các bạn là tôi đã dự 3 cái đại hội đảng thì chán lắm, chẳng có ai góp ý gì về cái văn kiện đó cả. Người ta cứ thống kê là có đến 1 triệu ý kiến, nhưng mà chẳng có ý kiến nào lý thú cả, bởi vì người ta không cho nói ngược, chỉ vỗ tay hoan hô rồi bổ sung thêm thôi. Lãnh đạo là như thế, cho nên không dám bác bỏ, bởi vì nó quen trong nếp đảng như thế rồi. Thế nhưng mà ta phải tận dụng cái này, là lần này cũng như lần trước, họ sẽ yêu cầu toàn dân trong nước và ngoài nước góp ý kiến. Thế thì trước đây cái chuyện này là chúng ta chán lắm rồi, góp cũng chẳng có ích lợi gì, cho nên chẳng có ai góp cả. Hay là chỉ hãn hữu cũng có những ý kiến của những Việt Kiều, kiểu như là các vị mà Nguyễn Đăng Hưng, các vị như là Đặng Lương Mô là lại tán tụng ca ngợi, vỗ tay đưa đảng lên mây xanh thôi, để kiếm chác một ít cái huân chương giấy khen thưởng vớ bẩn. Tệ hại đến như thế. Thế thì lần này tôi nghĩ là chúng tận dụng cái đó để góp ý thực sự, phê phán thực sự, tới tấp nêu lên là đáng lẽ phải như thế này. Như thế này là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta phải không bàng quan được nữa và gây nên một cái phong trào. Và tất nhiên là phải dùng những lời lẽ lịch sự, bình thường và tỉnh táo để mà cho họ nghe, để mà can ngăn họ những cái sai và kiến nghị những cái việc họ phải làm, tới tấp cho thật nhiều vào và gây nên một cái phong trào rất lớn về bằng radio, bằng thư từ, bằng kiến nghị, bằng báo chí công khai ở ngoài nước, gửi vào trong nước. Và thế và chúng tôi cũng đề nghị ở trong nước sẽ lên tiếng rất là mạnh mẽ để mà hòa làm thế nào hòa nhập với thế giới, làm nào thực hiện với dân chủ chân chính thực sự, làm thế nào để xây dựng một cơ tư tư pháp và đảng là đảng lãnh đạo phải làm đúng như thế, vân vân. Thế thì phải góp ý. Thì tôi nghĩ là năm nay đó chúng ta phải làm mạnh cái đó, cả trong kinh tế, chính trị, đối ngoại, kết bạn như thế nào, đường lối đối ngoại như thế nào, vấn đề tư pháp như thế nào, vấn đề đảng với nhân dân như thế nào, vân vân. Cứ lấy những cái thực tế ra mà góp ý. Và cứ nếu họ, tất nhiên là họ khó có thể chấp nhận, nhưng mà để nói rằng chúng ta bất đồng với họ, chúng ta góp ý với họ đến như thế, vân vân. Thì đấy là tôi nghĩ là đấy là cái sự đóng góp. Chúng ta không có tin tưởng gì nhưng để công khai nói là chúng tôi đã có ý của chúng tôi như thế này này, hay là như là quân đội cũng như thế. Bạn Gà Rù nói rất đúng là quân đội của nhân dân, nhưng mà hiện nay trên thực tế là quân đội của đảng, quân đội của một phái. Còn thì ở tất cả các nước khác là quân đội là của xã hội, quân đội và công an là của xã hội, là của chung của đất nước, là binh vực cho người dân, chứ không phải là quân đội binh vực đảng để đàn áp nhân dân. Những ai mà có ý kiến khác với đảng là bị đàn áp, bị công an và quân đội đàn áp là không được. Và do đó cho nên đặt lại vấn đề là như thế. Thế và phải xây dựng một xã hội có luật pháp là như thế. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái việc quá trình mà chúng ta hội nhập với thế giới, trong cái quá trình mà họ phải lùi từng bước một để chấp nhận một ít cái trao đổi trong ngoài, ví dụ họ có cả triệu tập để mời những bà con Việt kiều về nước, thế thì trong một cái số lượng một năm 20.000 người về nước đó, tôi nghĩ là nếu mà có được độ 5% người về để tuyên truyền những cái điều mới mẻ của dân chủ, hay là những người về đó có những cái địa chỉ mà tôi đang ấy là cả điện thoại địa chỉ hàng loạt mấy trăm chiến sĩ dân chủ để mà đến thăm đó, những người bị tù ra đó, đến thăm Nguyễn Văn Quế, đến thăm Phạm Quý Dương, đến thăm ông Hoàng Minh Chính, là bây giờ nó không thể ngăn cản được nữa. Hiện nay chúng tôi vẫn nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Giang vừa tối hôm kia, nói chuyện dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ là điện thoại vẫn để yên. Cho nên là họ cũng bất chưa có thể chấp nhận tất cả cái đó. Thế thì chúng ta phải tận dụng mỗi một cái bước lùi gọi để tiến tới, đẩy tiến tới cái mối quan hệ trong ngoài, tiến tới cái việc thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ là chúng ta làm từng tí một, bởi vì cái cách sụp đổ của chế độ này là tất yếu. Nhưng mà nếu mà ở phương Tây, ở Liên Xô nó sụp gạch một cái, bức tường Bá Linh nó sập một cái chỉ trong vòng có 40 phút, nó dài 200 cây số sập một cái như thế chỉ trong 40 phút. Nhưng mà ở Việt Nam ta đó thì cái bức tường của cộng sản đó là nó sập từng mảng, nó rơi từng viên, mà nó sập từng mảng mà, và cứ càng ngày nó càng sập nhiều lên, và đến lúc nào đó nó sẽ sập hết. Cho nên tôi nghĩ là đây là chúng ta phải chơi cái chiến thuật lớn, không mệt mỏi, tận dụng mọi hướng mọi đường, áp lực mọi phía, áp lực từ trong nước, áp lực từ trong đảng có những đảng viên thức tỉnh, áp lực từ cộng đồng, áp lực từ thế giới, áp lực từ Liên Hiệp Quốc, áp lực từ là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, áp lực từ cái tổ chức Transparency International để cung cấp những cái thống kê đầy đủ của họ để đánh giá Việt Nam xếp vào hàng thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy trong tham nhũng, xếp hàng thứ mấy, thứ mấy trong lạc hậu, xếp hàng thứ mấy về xét xử không công bằng, vân vân. Cứ như thế để mà làm cho họ cảm thấy nhục nhã, và nhân dân ở trong nước không thể chịu đựng được những cái đánh giá như thế, để buộc họ phải có những cái đổi thay. Thế đó là những ý kiến của tôi hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn.